quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Mai Hoa và Tuấn Khanh xin kính chào quý vị đến với chương trình Nghe Nói Là trên sóng SBS Việt ngữ.
Đó là những câu chuyện mà ở Việt Nam người ta có thể nghe thấy ở vỉa hè, ở quán cà phê, ở các quán nhậu, rất hấp dẫn, liên quan đến cuộc sống, chạm đến từng người. Nhưng thường thì chẳng có tờ báo chính thống nào lại đăng những chuyện đó cả.
Chúng tôi đề cập tới nó ở một khía cạnh mà
lâu nay báo chí và cái cách nói trên thế giới vẫn nói đó là những chuyển động của truyền thông nhân dân. Bạn có quyền tin hay không tin, nhưng dòng chảy đó nó vẫn chuyển động và làm cho chúng ta mỉm cười hoặc ngẫm nghĩ mỗi ngày.
Và đề tài hôm nay chúng tôi xin nói về những chuyện thực như đùa đang diễn ra trên quê nhà của chúng ta. Chào anh Tuấn Khanh.
Dạ, xin chào cô Mai Hoa và quý vị khán thính giả của đài SBS.
Hôm nay là ngày 1 tháng 4, đúng ngày cá tháng 4. Tuấn Khanh có biết là cái ngày này là mình sẽ phải định nói cái gì hay không?
Dạ, thì ở Việt Nam thì người ta hay nói ngày cá tháng 4 là ví dụ mấy ông chồng bà vợ gặp nhau thì ông chồng nói bà vợ là anh yêu em lắm, rồi ông bà vợ cũng nói là em yêu anh lắm. Ngày cá tháng 4 ta nói qua nói lại vậy đó, rồi sau đó mới biết là cái đó là nó không có thiệt. Nhưng mà rốt cuộc là không biết nó là như thế nào thì chắc là nhiều người cũng tò mò thôi. Thì nếu mà cô Mai Hoa có được cái thông tin gì về ngày cá tháng 4 thì nói cho người biết đi, nó là từ đâu đến.
Dạ, cái ngày cá tháng 4 thì nhiều người biết lắm, nhưng ít nhất là cái ngày nói chuyện vui, là những chuyện không có thật, những cái chuyện tưởng tượng, chẳng hạn như nãy Tuấn Khanh nói anh yêu em lắm, em yêu anh lắm, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà qua muốn hôm nay á, mình làm ngược lại, thay vì ngày cá tháng 4 á, để nói những chuyện không có thật, là chuyện tưởng tượng hoặc là chuyện không có cơ sở, chúng ta sẽ nói những cái chuyện mà nói có sách, mắt có chứng, mà nó còn hơn cả cá tháng 4 nữa. Mày Hoa cho Tuấn Khanh chọn, và Tuấn Khanh sẽ chọn một cái câu chuyện cá tháng 4 nào để nói.
Dạ, cô Mai nói cái này nó khó lắm nha. Nói cái chuyện mà cá tháng 4 là chuyện nói dốc, tức là cô Mai nói chuyện rất là khó khăn ở chỗ là bây giờ cá tháng 4 mà lại, tức là nói dốc mà lại phải có sách, bắt có
dạ,
chứng
không.
Trời, cái chuyện đó thiệt sự là hồi đó
nói
giờ chưa bao giờ
cho
nghe
nó
đó.
Dốc. Nói thiệt, nói có sách, bắt có chứng, mà coi như là bắt bao phi còn bái làm sư phụ.
Ây da, nếu mà nói như vậy đó chắc Việt Nam là nhiều lắm.
Ủa
nói
dạ?
Mà cá tháng tư là cá thiệt á, là toàn dân Việt Nam á, là ngư dân hết đó, đứng mà nước lõm bõm ngày nào cũng bắt hết á. Tại không có ngày nào trên báo mà không có những cái chuyện đó nói ra mà ai cũng bật cười, rồi sống thậm chí là biết là mấy ngày nói cho vui vậy thôi vậy đó. Chẳng hạn như cách đây không bao lâu người ta nói cái chuyện là người ta sẽ xây dựng một cái mạng go.vn gì đó mà trong vòng 5 năm là lật đổ Facebook đó. Cái xong cái 5 năm sau cái không biết mà lật thế nào mà lật, rồi bây giờ nó chổng rộng luôn, không biết thằng Ngô Việt Nam đi về đâu luôn.
Cái mạng Lotus của anh Quảng đó,
riêng về Nguyễn Tư Quảng là có một thời gian là trên mạng á, người ta gọi những cái sản phẩm á, của BKV là Bphone á, là bom không à, là bởi vì ảnh nói quá, nào là vượt mức thời gian, rồi vượt hàng đầu thế giới, vượt mặt Apple, vượt mặt Samsung gì, nói ghê lắm. Mà không biết từ đó giờ là cái hãng nó sống mà cách nào, trong khi cái sản phẩm bán ra là không đủ nuôi đủ cái gọi là cái nhân viên đâu. Mà không biết làm sao mà họ vẫn sống được, mà tại họ nó quá đi. Cho nên là nếu mà nói cá mà cỡ anh Nguyễn Tử Quảng hay là cỡ GoVN hay là những cái chuyện khác này nọ đó. Ôi chắc người Việt Nam là sải sống trong lục đó, là đứng nào cũng lõm bõm đó, còn xung quanh là cá không á. Cho nên bây giờ mình chọn một chuyện mình nói thôi. Con cá này là cỡ cá voi sắc thủ đó nha, tức là nó bự lắm.
Rồi, Phan, đợi chút xíu, đợi tí xíu, nói có sách mách có chứng thì qua lật vô liền anh Nguyễn Tử Quảng. À, Nguyễn Tử Quảng là một chuyện, là cái ông Bộ trưởng Thông tin của Việt Nam là Nguyễn Mạnh Hùng. Ông tuyên bố là năm tới, tức là ông tuyên bố vào năm 2019, ông nói là năm 2020 là toàn bộ 90 triệu dân Việt Nam sẽ hoàn toàn có được smartphone của Việt Nam. Đây. VOA đăng tin đàng hoàng, thấy chưa? Và ông nói rằng là phải tạo ra một cái mạng xã hội để mà kéo não Việt Nam, chứ không để não của dân tộc Việt Nam nằm ở ngoài biên giới, khó kiểm soát. Ý ông nói là không để người Việt Nam xài Facebook. Facebook là của nước ngoài, nó khó kiểm soát. Đó, và bây giờ 2021 rồi mà vẫn chưa cái mạng.
Não mà nằm ngoài biên giới là giống như là người Việt Nam đang là nằm trong nước là toàn là hôn mê thực vật không á, chỉ có cái não để nước ngoài thôi.
Đó là anh Bộ trưởng Thông tin Nguyễn Mạnh Hùng, anh nói từ 2019 đến năm 2021 chưa có chuyện gì xảy ra. Tuấn Khanh coi, Tuấn Khanh có một cái chuyện nào cũng có sách, có chứng như vậy mà vượt trội hơn anh Nguyễn Mạnh Hùng này hay không?
Rồi kể như vừa rồi là cô Mai Hoa là đã đề cử nhân vật đó cái gì? Dạ thôi, như bây giờ nếu mình đề cử cái giải thì nói thiệt là chúng ta sẽ đề cử ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án tòa án nhân dân tối cao của nhà nước đó nha. Ôi ông này là phải cỡ phát giải là cá voi sát thủ trong cái mùa cá tháng tư đó, bởi vì ông này đó mình phải nói là sao ta, mặt mày ổng rất là nghiêm trọng và đau thương lắm. Mỗi khi ông nói về cái chuyện là ổng nói đúng đó, mà ông tuyên bố đó, là Hồ Duy Hải có tội hết, là Hồ Duy Hải tự nhận tội mà ai không biết, vô trong trại giam nó đánh riết cũng phải nhận mà. Rồi đó là chưa nói, bây giờ thì chứng cứ đưa ra đầy đủ hết là không có theo kết tội người ta đó, thì ổng làm thinh. Ổng làm thinh mà mới vừa rồi ổng lại dám tuyên bố một câu rằng trong 5 năm nhiệm kỳ của ổng á, ổng làm việc không có ai mà bị oan sai hết đó, ai cũng đúng người đúng tội pháp luật hết.
Nguyễn Hoa phải cắt ngang lời Tuấn Khanh để phải dẫn lời của chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng là ngành kiểm sát vẫn còn để ra các trường hợp bị oan trong giai đoạn khởi tố, điều tra và truy tố. Cái lời của bà chủ nhiệm Tư pháp nói thì mới cách đây thôi, ngày 25 tháng 3. Bản thân ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát thì nói rằng chất lượng tranh tụng chưa đáp ứng yêu cầu. Để đáp lại cái lời của báo cáo Tòa án tối cao do chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định là trong nhiệm kỳ vừa qua, Tòa án tối cao tổ chức xét xử đúng theo tinh thần cải cách tư pháp. Rõ ràng là hai này chữ lộn nhau. Thì cái lời của ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nói vào ngày 12 tháng 1 năm 2021. Và trước đó cũng chính ông là người nói rằng là chúng tôi đủ căn cứ khẳng định kháng nghị vụ Hồ Duy Hải lên giám đốc thẩm. Thì ông cũng chỉ nói vào ngày 18 tháng 5 năm 2020 thôi. Đó.
Chắc là trong lịch sử của cá tháng tư Việt Nam á, đây cũng loại cá mà nó bự nhất, mà nó thiệt ai nhìn thấy cũng mệt mỏi như là con cá này hết. Tôi cô Mai như vậy đó,
Rồi bây giờ Tuấn Thanh có thể chứng
cô
minh
Mai
thấy
chắc cũng
rằng
biết cái ông này chứ gì.
mày học có cái clip của ông này luôn chứng minh lấy đúng cái câu mà Tuấn Thanh vừa nhắc tới của ông.
Với tính chất phức tạp, quy mô lớn và phải thực hiện nghiêm việc tinh giảm biên chế, nhưng các tòa án đã không ngừng đổi mới, triển khai nhiều biện pháp đột phá, sáng tạo nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Quốc hội giao và đạt được những kết quả nổi bật, đặc biệt là những kết quả sau. Một, hệ thống tòa án nhân dân đã hoàn thành nhiệm vụ xét xử đạt và vượt các chỉ tiêu yêu cầu quan trọng của Quốc hội giao với chất lượng cao. Các tòa án đã thụ lý 2.433.631 vụ việc, giải quyết được 2.375.983 vụ việc, đạt tỷ lệ 97,6%. So với nhiệm kỳ trước, thụ lý tăng 624.551 vụ việc và đã giải quyết tăng 594.573 vụ việc. Chất lượng xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ bản án quyết định bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan hàng năm đều dưới 1,5%, đạt chỉ tiêu nghị quyết của Quốc hội.
Đến đây là phải ngừng lại để mà nhắc tới cái phiên xử phúc thẩm của nhà thơ Trần Đức Thạch, tức là nhân chứng của cái vụ hố chôn người ở Tân Lập. Cái phiên tòa mới diễn ngày 24 tháng 3 diễn ra vào 8 giờ 30 và kết thúc lúc 10 giờ 15 cùng ngày. Kết quả giữ nguyên mức án sơ thẩm. Trước đó, phiên phúc thẩm 6 bị can trong vụ án Đồng Tâm. 6 bị can trong đó 2 án tử, 1 án chung thân, những án còn lại từ 6 năm cho đến 16 năm. Dự định diễn ra 3 ngày mà chỉ diễn ra có 2 ngày là xong y án. Chỉ nói hai cái vụ đơn cử nhất gần nhất vậy thôi, và với cái tốc độ như vậy thì không có ngạc nhiên rằng là cái hệ thống tòa án của ông là, nói thiệt là ông chánh án là còn khiêm tốn đó chứ, chỉ mới thực hiện 97% thôi chứ đáng lý ra là phải thực hiện 100% đó chứ. Ông này còn rất là khiêm tốn.
Đặc biệt, việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật trong nhiệm kỳ, không để xảy ra trường hợp kết án oan người không có tội.
Dạ, nó khổ lắm là như vậy. Tất cả những cái gọi là oan với là không oan á, là báo chí và viện kiểm sát tòa án Việt Nam nói không à. Chứ còn cái thực sự về con người á, thì mình không thấy người ta lý giải tất cả những chuyện kỳ lạ mà được lý giải một cách đàng hoàng tử tế. Là chẳng hạn như bây giờ mình nói đi, gần nhất nè, là chuyện chẳng hạn như anh Trịnh Bá Phương, người đang khỏe mạnh vậy đó, tự nhiên xong nói người ta tâm thần, nó bỏ vô ở bệnh viện tâm thần. Anh Lê Anh Hùng, ông Phạm Thành, nhà văn, cái tự nhiên không nói chuyện ta là không được, cái đâu có bỏ người ta vô chị tâm thần, oan muốn chết mà đâu có ai cho giải oan đâu. Rồi mới đây những cái chuyện mà của người thường đó, trong những năm vừa rồi đó, biết bao nhiêu chuyện những chết bất thường trong trại giam, báo đăng hoài à, báo nhà nước đăng nha, chứ không phải là mình tưởng tượng ra đâu. Cũng hoa thử bây giờ cái lúc này nè, tìm liền trên mạng Google coi từ khóa là chết trong đồn công an, thử xem là
Đây
nó ra cái gì.
đây chết trong đây và xuất liền đây, tính thời gian 5 năm thôi nha, để mà phải minh oan cho ông Nguyễn Hòa Bình chứ. Trời ơi, làm con cá mà vẫn bự hơn con cá của Tuấn Khanh. 10 cái tay mới cái tiếng đồng hồ, 7 năm sau khi chết, người đồng đàn ông mang án oan giết vợ được minh oan, báo Tuổi Trẻ đăng cách đây mới 10 tiếng đồng hồ thôi. Rồi Nguyễn Hữu Tấn chết trong đồn công an thì năm 2017, tức là vẫn trong thời gian 5 năm, thì đây vẫn là một cái vụ án rất là oan sai, rất nhiều nghi vấn ở trong đây. Nguyễn Hữu Tấn tự động lấy dao cắt cổ tự tử và chết trong đồn công an.
Cái
Tám
chuyện do Nguyễn Tấn là xưa rồi nha cô Mai Hoa, mới đây đã có cái chuyện là có một cái anh ta thẩm vấn gì đó, cái tự nhiên cái anh lấy dao anh đâm đâm vô ngực mấy phát gì đó, may là anh không chết. Mình không hiểu là tại sao mà trong đồn của công an mà họ mang tiếng oan ức thì tội nghiệp họ ghê luôn á, không biết đồ đạc ở đâu mà dao kéo để nhiều quá, từ anh Nguyễn Hữu Tấn cho tới cái anh này để chi bừa bãi mà thành cái mang tiếng oan cho công an, là tự nhiên người ta cứ tự đâm vô ngực rồi người ta chết rồi nó kiểu vậy đó. May sao này anh không có chết. Rồi mới đây là có cái vụ là công an đang giải phạm nhân đi thẩm vấn gì ở trại Chí Hòa nè, mới cách đây cũng không bao lâu trong tháng 3 này, cái tự nhiên anh vùng chạy cái anh đập đầu xuống cái anh chết. Ủa tôi làm như trong trại chủ đá đá banh hay là gì đang đi cái vùng vùng trại cái đập đầu chết vậy đó. Mà nói thiệt cái cô Mai Hoa lần là Tuấn Anh đã từng chứng kiến rồi, nhớ cái hồi mà Tuấn Anh đi sang Úc á, có ghé cái nhà trẻ để xem con nít nó chơi đó, mà thấy con nít chạy té đập đầu nó bỏ vậy đó, rồi tao đỡ lên á mà không có đứa nào chết hết đó, mà không biết sao người lớn té cái gì bật ngửa chết liền, mình không hiểu thầy. Cho nên mình phải nói rằng là trong cái chuyện này nè, mà tự động tuyên bố mình là trong thời điểm của mình làm việc 5 năm mà không có ai oan, không ai bị gì gọi là oan ức mà cần phải giải quyết, không có gì đúng người đúng tội hết đó. Thì đúng rồi đó, Nguyễn Hòa Bình nó là một con cá thiệt bự, bự nhất trong lịch sử từ đó đến giờ.
Rất mong là ông Nguyễn Hòa Bình là nghe được thấy rằng là năm 2018 thì có ít nhất là 11 người chết trong đồn công an của AFA họ đăng ra, và rất mong là những cái chứng cứ này được đến tay ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Việt Nam với tất cả hình ảnh đây, để ông biết được rằng là giải oan cho bao nhiêu người, và ông thấy có thể nào ông rút lại lời hứa rằng là vâng, tôi xin lỗi, tôi nói sai. Cái con này mới là
Vậy
cát
là tức là nãy giờ là cô Mai Hoa đồng ý với anh là mình bình chọn cái mùa cái tháng tư năm nay là bình chọn anh
tui.
Nguyễn
Dạ
Hòa Bình.
rồi,
Mình
ok,
biết
coi như là
mà,
một
chứ cô Mai
đàn.
có một cái ý kiến gì khác không?
Cái việc mà nếu mà ông mới nhận mình sai mà xin lỗi, đó mới thật sự là cá tháng tư. Mà tôi thấy có một con cá rất là bự, mỗi năm ngắm lại đều thấy nó cũng là bự nhất, bự khủng khiếp,
Ghê vậy.
bự che lấp hết cả cái dân tộc Việt Nam luôn, bự đến mức đó luôn đó. Cả đời hy sinh cho dân tộc Việt Nam, giải phóng dân tộc Việt Nam, và nhờ có như vậy mà dân Việt Nam mới có được ngày hôm nay. Sao tự nhiên tặng hắn im re vậy? Dạ thưa anh Khanh.
Thôi bây giờ mình nói tới cái chuyện này nó khó lắm, tại mới kể chuyện này ra để hiểu nè, là cách đây mới có mấy ngày có cái ông già 55 tuổi ở trên Lâm Đồng tên ông Nguyễn Chí Tiến á, mà ông mới bị bắt, ông bị mấy năm tù á, và cái tội là ông cứ ngồi ông cứ nói chuyện về ông Hồ Chí Minh trên Facebook hoài à. Mà dạo này Lục Anh trên mạng nó làm ghê lắm, thôi kể như con cá này cô Mai tự tự bầu tự phát thưởng luôn đi, chứ Lục Anh không có dám nói vô cái chuyện này, nói vô mất công rồi vài bữa mình không có tiếp tục chương trình này được đâu.
Thôi giờ mình nói nữa, vì nói chuyện khác, nói là hoàng hậu đi. Đỗ Tuấn Khanh, bà hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam là ai?
Hoàng hậu thiệt hả, hay là hoàng hậu mình tự mình gọi là hoàng hậu
Thiệt đó nha, vợ của người đứng đầu một nước đó mà chết thảm.
vậy hả? Vậy là chắc là cô Mai phải kể rồi, tại Đức Anh chỉ biết bà hoàng hậu phương Nam thôi, chứ ngoài Đức Anh không biết phương Nam Nam Phương thôi, Đức Anh không biết ai hết á.
Bà hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam á, bị chết bằng cách đập đầu vào búa, rồi bị quăng xác ra ngoài đê sông Hồng á, rồi bị cho xe hơi cán qua để làm hiện trường giả. Bà là vợ vua đàng hoàng đó nha. Bà là vợ vua chỉ vì bà muốn được sống chính thức là vợ của cái người đang sống với mình mà bà bị giết như vậy.
Ghê vậy, cái chuyện đó đâu ra mà người đó tên là gì cô Mai, nói mà nghe
Dạ thưa,
sợ vậy, ai vậy?
bà là người dân tộc ở trên Tây Bắc, bà được gửi về về Hà Nội để mà phục vụ ở trong phủ chủ tịch. Bà đó tên là Nông Thị Xuân. Cái chuyện này á, là ai cũng có thể tìm thấy, đọc thấy ở trong cuốn Đêm giữa ban ngày của nhà văn Vũ Thư Hiên. Mà chuyện này do chính ai kể là do ông Vũ Đình Huỳnh là thư ký riêng của Hồ Chí Minh kể lại. Bản thân Vũ Đình Huỳnh, cả hai cha con đều bị bắt trong cái vụ án xét lại. Thì chính ông Vũ Đình Huỳnh mới dẫn ông Vũ Thư Hiên, con trai mình ra nơi cái vụ án đó xảy ra và nói là con nhớ cái điểm này, sau này con phải kể lại. Tất cả những điều này mọi người có thể tìm đọc thấy, search trên Google, đêm giữa ban ngày của nhà văn Vũ Thư Hiên. Thì nhà văn Vũ Thư Hiên năm nay cũng gần 90 tuổi rồi. Và bất cứ lúc nào ở trên Facebook vẫn hiện bây giờ thì vẫn hoạt động trang Facebook của nhà văn Vũ Thư Hiên. Ông kể những chuyện gì ai hỏi là chuyện như thế này nghe nó hoang đường quá, nghe nó không thể tin được. Ông nói là những cái gì tôi nói đều là sự thật và tôi chịu trách nhiệm đó. Thành ra cái câu chuyện mà bà hoàng hậu cuối cùng, bà có hai con, một người đẻ ra, một người con gái được gửi đi đâu đó, còn người con trai á là sau khi mà bà bị giết á là bị bưng đi nuôi tùm lum hết á, ông Nguyễn Lương Bằng nuôi một thời gian rồi sau đó mới giao cho ông Vũ Kỳ là thư ký riêng, cái người thư ký cuối cùng của ông Hồ Chí Minh đó, ông đổi thành họ Vũ, đặt là Vũ Trung, mãi sau này mới lấy lại cái tên cũ là Nguyễn Tất Trung. Cái cậu này hiện giờ vẫn còn sống ở Hà Nội, có vợ có con, vợ tên là Duyên.
Cô Mai Hoa và quý vị khán giả xin được kể thêm một chi tiết là mới ngày hôm qua lúc mà bắt ông Vũ Tiến Chi đó thì có bắt thêm một cái người nữa là cô Cẩm Thúy ở Khánh Hòa cũng mấy năm tù vì cái tội là xúc phạm Bác Hồ đó. Cho nên là thôi chắc cái chuyện này Tuấn Anh không có dám bầu đâu. Xin quay trở lại ông Nguyễn Hòa Bình và thậm chí là bây giờ đó nếu mà nghĩ ra được tất cả những cái nhân vật nào đó mà nó dốc mà thiệt sự đó, quan chức gì đâu nó dốc nhiều lắm cô Mai và quý vị. Lúc nào mình cũng thấy người ta tuyên bố cái này cái nọ làm được cái kia tiến lên chỗ này chỗ kia rồi xong rồi 5 năm 10 năm chẳng làm. Nổi tiếng nhất là chẳng hạn như ông Nguyễn Thiện Nhân á, ông nói câu là ông nói là ông cậu cái lưu hương đi để ông chỉnh sửa này nọ rồi sẽ trả chỗ cũ rồi đem đi luôn, đâu có đem về đâu. Cho nên bây giờ đó là người ta cứ nhắc tới Nguyễn Thiện Nhân là nhớ dù cái lừ vậy đó. Cho nên thiệt sự tới bây giờ thì thôi tạm trong cái ngày cái tháng tư này Tuấn Anh đề nghị là mình sẽ vẫn giữ cái sự bầu chọn cho ông Nguyễn Hòa Bình và cầu mong cho đó là cái lời nói của ổng đó sẽ phải thay đổi và tất cả những cái người tù nhân lương tâm hay là tất cả những người tù oan sai đó họ sẽ được xét lại một cách công chính một ngày nào đó chứ không thể nào mà bị giống như là cứ tiếp tục xử như cá tháng tư hoài. Tội nghiệp người ta quá và không những tội nghiệp người ta mà tội nghiệp cho cả dân tộc Việt Nam nữa. Dạ.
Họ đồng ý với Tuấn Thành nhưng mà cũng xin nhắc lại là bên cạnh cái cuốn Đêm giữa ban ngày thì nhà văn Vũ Thư Hiên còn một cái cuốn rất là dễ thương đó là Miền thơ ấu. Và cả hai cuốn này đều có thể được tìm thấy ở trên mạng, chỉ cần Google cái tên là ra. Và nó có luôn bản audio để mọi người có thể nghe đọc nữa. Và tất cả đều là miễn phí. Bây giờ quay lại cái chủ đề cá tháng 4. Tuấn Anh có thể kể một chuyện vui cho cái ngày cá tháng 4 đi để kết thúc chương trình.
Nhưng mà chuyện gì là vui, vui đó là một khái niệm của mỗi người, chuyện gì vui vậy?
Tức là những cái chuyện đó rất là mắc cười bình thường thôi chứ không có liên quan tới chính trị hết á, để cho vô cái ngày cá tháng 4.
Tức anh không nghĩ ra gì mấy đó, cô Mai, chuyện cá tháng 4 lớn nhất nhằm vô cái tháng 4 luôn á. Là hồi 30 tháng 4 đó là cái một con cá bự nhất là nó người ta đi học, cái họ có 7 ngày về đó nhưng mà có người đi tới 9 năm, 10 năm mới về á.
Đó là chuyện chính trị mà bây giờ
nó nghĩ ra tôi không nghĩ được cái gì vui hết đó, nó khổ lắm.
Không có được than khổ, phải nói rằng là phải nhờ ơn đảng bác dân tộc Việt Nam ta mới có được ngày hôm nay. Mà cái người xứng đáng tôn vinh nhất, cái người mà dẫn dắt cả dân tộc Việt Nam cho đến hôm nay và những câu chuyện huyền thoại mà không được thắc mắc, không được quyền thắc mắc, chỉ có tin và tin và tin mà không có lối ra thì
chết. Cô Mai Hoa đã nói, cô Mai Hoa là mới vừa rồi giới thiệu hai cái án của ông Thi với là bà Cẩm Thúy đó, thì nên làm ơn cái này để đề tài khác, lúc khác mình sẽ hầu quý vị khán thính giả đi, chứ nãy giờ mình tới đây cũng đủ dài rồi. Chắc cô Mai đó cũng xin chào quý vị khán giả và mời quý vị khán giả nghe một cái bài hát đi rồi mình kết thúc được rồi.
Mai Hoa và Tuấn Thành sẽ tạm dừng ở đây. Và để kết thúc chương trình, Mai Hoa và Tuấn Thành xin kính mời quý vị lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Diệp Chí Huy gửi tham dự cuộc thi văn chương và âm nhạc tự do 2019 do Hội Yểm trợ Nhân quyền tổ chức. Tuấn Khanh cũng là một trong những người giám khảo cho cái phần âm nhạc. Tuấn Khanh có thể giới thiệu một chút về nhạc sĩ Diệp Chí Huy.
Dạ thưa quý vị, nhạc sĩ Diệp Chí Huy là một trong những nhạc sĩ rất đặc biệt sống ở Đà Nẵng. Và ca khúc Khỏi Lòng của ông cũng là một ca khúc gọi là underground ở Việt Nam, tức là nó cũng không phát hành được đó. nhưng nó lại được phổ biến với tất cả những người yêu thích những cái dòng nhạc mà nói về hiện thực. Cái bài hát này thì nó có một nội dung rất đơn giản thôi, là ông mô tả về một cuộc sống chung quanh ngày càng nghi ngại vì dối trá mỗi lúc ngày càng xuất hiện càng nhiều. Và có lẽ nghe cũng rất thích hợp trong ngày cả tháng tư này, thưa quý vị.
Chương trình ở đây là hết, Mai Hoa.
Tuấn Khanh. Dạ, xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.
Vào thứ năm tuần sau.
Lắm khi muốn trải lòng nhưng ngực quấn toàn ra cha, lòng càng thêm nghi ngại, sống ngày càng dối gian. Nhiều lúc thấy hoang mang, mọc trong đầu dấu hỏi, xuất hiện ngày càng nhiều, không dám hỏi, hỏi ai. Lắm khi muốn thật lòng, nhìn ngực quanh toàn giả dối, bạn bè biến thù hận, tích tắc từng phút giây. Chẳng có khác gì nhau, giàu sang và bần tiền, nhà thơ và vô lại, nhìn nhau chẳng ngại nghi. Hỏi lòng càng thêm đau, càng thêm sầu ngun ngút, buồn con sao sầu lòng bay muôn trùng thênh thang. Hỏi lòng càng thêm đau, đời giả dối lọc lừa, chơi nhau như qua đường, toàn toàn tính gạt lương. Lắm khi muốn trải lòng, nhìn quanh toàn yêu quái, lại càng thêm nghi ngại, sống phải đầy phải che. Hỏi lòng lòng thiết tha, phải giấu đi tất cả, kênh kênh chờ xác giữa, chung chờ người trải lòng. Trải lòng nhìn ngực quanh toàn già cha, lòng càng thêm nghi ngại, sống ngày càng dối gian. Nhiều lúc thấy hoang mang, mọc trong đầu dấu hỏi, xuất hiện ngày càng nhiều, không dám hỏi, hỏi ai. Lắm khi muốn thật lòng, nhìn quanh toàn giả dối, bạn bè biến thù hận, tích tắc từng phút giây. Chẳng có khác gì nhau, giàu sang và bần tiền, nhà thơ và vô lại, nhìn nhau chẳng ngại nghi. Hỏi lòng càng thêm đau, càng thêm sầu ngun ngút, buồn con sao sầu lòng bay muôn trùng thênh thang. Hỏi lòng càng thêm đau, đời giả dối lọc lừa, chơi nhau như qua đường, toàn toàn tính gạt lương. Lắm khi muốn trải lòng, nhìn quanh toàn yêu quái, lại càng thêm nghi ngại, sống phải đầy phải che. Hỏi lòng lòng thiết tha, phải giấu đi tất cả, kênh kênh chờ xác giữa, chung chờ người trái lòng. Hỏi lòng lòng thiết tha, phải giấu đi tất cả, kênh kênh chờ xác giữa, chung chờ người trải lòng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast,
Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.